Hôm nay thì chúng ta học mấy cái điều của tổ thứ 12. Tổ thứ 12 là Ngài Ấn Quang ca ngợi lắm. Ở đây thì nói ra thì ai cũng biết hết á. Phải đi sâu vào cái chiều sâu của lời nói thì mới vãng sanh được. Điều thứ nhất là hãy sanh ra thì sẽ có ngày mình sẽ bị chết. Đó, phải tin như vậy. Đừng nghĩ mình sống hoài. Phải thường nghĩ là có thể ngày mai, có thể sang năm, có thể một tháng nữa mình sẽ chết. Phải tin chắc như vậy đó. Hãy có thân này, sanh ra rồi thì có lúc phải chết. Khắp cả thế gian, từ vua cho tới dân, những cái người giàu sang, những cái người tôn quý và cho tới những người hèn hạ nhất, hãy mà sanh ra sẽ bị chết. Không có người nào mà tránh được. Đó là điều thứ nhất, tin là mình sẽ chết. Hay là còn điều thứ hai là tin là nó sẽ nhanh lắm chứ không phải là lâu đâu, nó mau lắm, nó là mạng người là vô thường, nó nhanh lắm. Có thể bây giờ ở đây một tiếng đồng hồ sau là nó mất thân này rồi, phải tin như vậy đó. Một hơi thở ra tuy là còn nhưng mà hít vào thì khó giữ được rồi. Một hơi mà không hít vào đó thì là mất thân này, mẹ thở ra rồi không hít vào nữa là hết thân này. Cho nên phải tin chắc là ở thế gian này không ở lâu, có thể rất nhanh. Đó là điều thứ hai. Điều thứ ba là tin là chết rồi đi đầu thai rất là hiểm trở, rất nguy hiểm. Một khi mà mê ở một đời không có học Phật pháp, mê mà mất thân đó, mà mê là thường cái người mê thế gian thì khởi tham sân si. Người mê thế gian thì lúc nào cũng khởi tham sân si, tại vì hãy gặp cảnh là sanh tâm, sanh toàn là không có biết bồ đề tâm, không biết tha thứ, không biết khoan dung, không biết nhường nhịn, không biết tu tập, không biết những cái pháp lành giải thoát. Tại vì nhường nhịn, khoan dung, từ bi toàn là pháp thanh tịnh, mà những cái người thế gian không có xài những cái tâm đó đâu, toàn là buồn, giận, thương, rồi trách, ngược lại hết. Cho nên khổ quá. Còn các ngài biết xài những cái tâm đó thành được ngài rất thanh tịnh, từ bi, rồi tha thứ, khoan dung, rồi niệm Phật, rồi cầu vãng sanh, đọc kinh. Có những cái tâm đó rất là cao quý mà rất thanh tịnh, nhưng mà người thường ít có chịu làm những cái tâm đó, mà cứ trách, rồi nhìn, rồi sanh giận, rồi tham. Cho nên là khi mà mê đó mà cứ sanh giận, sanh tham hoài thì ở đằng trước đó là rất là khó khăn, rất khổ. Là muốn trở lại kiếp sau mà làm thân người thì khó, quá là khó, tại vì sống mà mê rồi. Còn như chúng ta nếu mà theo Phật tỉnh giác á, thì từ bi, tha thứ, khoan dung, nhường nhịn, khiêm nhường, rồi niệm Phật lại tín nguyện thì thăng cao lắm. Cao, cao ngất trời xanh kìa, không phải cao thường. Tại vì tức chúng ta biết dùng cái tâm đó, tâm đó trong lòng sẵn đó, hãy niệm Phật nghe và phát tâm đó, thì từ từ mình sẽ dùng những cái tâm đó, nó gọi là tâm vi tế. Còn tham sân si, giận hờn đó là thô tâm. Còn tâm mà giải thoát là tâm vi tế, toàn là tâm lành thiện, tâm hướng về giải thoát không. Cho nên từ sáng tới tối cứ hướng về con đường giải thoát, rồi lại biết từ bi, biết nhường nhịn, biết thương, biết tha thứ, những cái tâm nó cộng vô nữa, rồi là một lòng hướng Phật, rồi nghe danh hiệu Phật nhập vào lòng, cứ làm như thế thì không lâu đâu thì sẽ đi ra khỏi sanh tử. Điều thứ ba là tin là mất thân này rồi rất là khó khăn để được lại. Bởi vì Phật nói là được thân người như đất động trên móng tay, mất thân người như đất ở trong cái quả đất này. Có nghĩa là đất ở trong móng tay thì có một chút thôi, đất ở trái đất này biết bao nhiêu, Cho nên là tính là một biết bao một phần tỷ cũng không được, hơn nữa là không có cái cơ hội để làm người nữa đâu, nên là không có. Nhưng mà tính như vậy thì không biết bao lâu mới có thể làm người. Rồi điều thứ tư là tin một khi mất thân người thì cái khổ đó dài dài tới không có thể tưởng tượng được. Một phen mà đi vào ba ác đạo là 5.000 kiếp, 5.000 kiếp cũng chưa có thể ra được. Làm bồ câu là 8.000.000 kiếp, làm kiến thì 7 Đức Phật ra đời còn chưa ra được. Ôi trời ơi, đó là lời của các ngài, lời kinh văn không. Làm bồ câu mà tới 8.000.000 kiếp, bồ câu cứ bồ câu hoài, nó cứ lòng vòng ở trong đó. Đó mất thân một cái thì không biết bao nhiêu, là tính kiếp chứ không tính năm nữa. Mà kiếp này không biết là đại kiếp hay trung kiếp hay tiểu kiếp, không biết. Kiếp này không biết là bao nhiêu, không phải là giống 100 năm kiếp, không phải vậy. Cái chữ kiếp này nói chung là hãy mất một cái đó thì lâu quá mới có thể thoát được cái ba ác đạo. Và ba ác đạo là toàn là tham sân si mà ra, cứ giận cứ buồn cứ trách đó, cứ cái vòng vòng trong đó, xong rồi vô một cái. Cho nên điều thứ tư phải tin là nếu chúng ta kiếp này không có học Phật pháp, không có lãnh hội, không có giác ngộ, không có theo khởi những cái tâm lành thiện của chư Phật chư Bồ Tát để cầu xuất ly đó, thì là cái chịu khổ như vậy rất lâu. Là những cái lời kinh Phật không có hư dối đâu, không có gạt mình đâu, đã đọa vào. Bởi vậy cái bà thái hoàng hậu nào đọa thì ông vua ông mới Lương Hoàng Xám đó thì đọa sâu lắm. Có những người đọa trong đó bao nhiêu ngàn năm gì không ra được, cái đó là còn có phước báo. Còn như mà làm con trùng, con dế hay là con bồ câu, con kiến, làm con mèo ví dụ, không biết chừng nào mới ra. Tại con mèo thì ăn con chuột ăn hoài vậy nó cứ ăn nuốt với nhau hoài vậy, nó sanh ra là chưa có tu rồi bị người ta ăn rồi, tại nó ăn người ta nhiều quá nó vòng vòng. Rồi điều thứ năm là tin Đức Bổn Sư không có nói dối đâu. Đó là luân hồi là như thế đó. Như là cái mặt trời hay mặt trăng có thể là làm cho nó rớt xuống đây được, chứ lời Phật không bao giờ mà sai đâu. Là mặt trời mặt trăng sao mà rớt xuống được, có nghĩa là chuyện nó không thể xảy ra rồi. Mà cũng không bằng cái lời của Phật nói. Phật nói là không có bao giờ sai, luân hồi là như thế. Như Chân Hiếu nói là ở bên đảo Chân Hiếu có cái ông đó, ổng ăn thịt khỉ rồi ổng sanh ra đứa con gái giống như con khỉ vậy đó. Đó là Chân Hiếu có kể ở đây, mẹ của anh Kiệt ở đây cũng biết ở gần đó. Nó là trước mắt đó. Còn có những người giết cá nhiều quá thì khi lâm chung cái hôi mùi cá là trước mắt. Còn như Phật nói thì không sai, Phật nói tới trước sau, quá khứ hiện tại vị lai đều là nhân quả báo ứng. Rồi thứ sáu là tin là thế giới Tây Phương y chang như thế giới Sa Bà vậy. Nó thật như vậy đó. Nó là mình, nó đẹp tới vậy, mà nó giống như mình đầu thai tới Sa Bà vậy đó. Đầu tới Sa Bà thì mẹ sanh ra, còn bên kia hoa sen nó sanh mình ra. Hoa sen hóa sanh, nó là hóa sanh không phải là thai sanh. Mà mình sanh ra mình thấy tất cả đều là thiệt hết ở đây. Thì Tây Phương giống y chang vậy, khi mình vào nó đẹp như vậy mà nó thiệt như vậy đó. Phải tính như vậy đó. Khi vào thế giới của Phật thì nó giống vậy, mà là hoa sen hóa sanh. Phải tin chắc là Tây Phương của Đức Di Đà y chang như Sa Bà ở đây, mà nó rất là vi diệu, nó đẹp không thể nghĩ bàn. Khi mà sanh vào thì liền được như vậy. Điều thứ bảy là hãy tin và muốn về thì liền vãng sanh. Đó là kinh văn: nay mình đã nguyện thì nay mình sẽ sanh. Kinh Phật không có gạt đâu, hãy có nguyện là có sanh. Mà nguyện, bởi vì cái này giảng làm lâu lắm mới có thể làm được. Tại cái chữ này là cái bí yếu của cái Tịnh Tông. Mà cái chữ này nếu không giải ra được, không hành đúng được thì rớt, thì mất hoa sen. Nguyện là ngày đêm đều muốn về đó ở. Đó là chúng ta ở đây cũng chưa chắc ai đã làm được. Lúc nào cũng muốn về đó ở, lúc nào tâm con cũng muốn vào đó ở. Đó là nguyện. Mà nguyện thì phải chắc vậy đó, luôn luôn là không có, không không có muốn đầu thai, không muốn ở đây nữa. Giác ngộ ở đây khó tu, không giải thoát được, cứ đầu thai nó vòng vòng như vậy. Nguyện là ngày đêm là con muốn ở dưới cái chân của Phật để theo Ngài học, Ngài dạy cho con vào cái thế giới của Ngài, xong rồi sau đó mới trở lại đây. Sau khi mà ở gần Phật rồi đó thì học những cái pháp thanh tịnh giải thoát của Phật mà được á, thì sẽ trở lại đây. Là nguyện trở lại Sa Bà, nhưng mà đầu tiên là nguyện bỏ Sa Bà trước, sau đó mới trở lại. Không có bỏ Sa Bà, nhưng mà hiện tại là bỏ một thời gian trước đã, để đi giống như đi học với một vị Phật rất giỏi để cho mình pháp giải thoát trước rồi mới trở lại. Giống như đi học nghề xong mới đi làm vậy đó, không có đi làm liền. Nếu như mà cái nguyện đó thật là thiết đó, thì có nguyện thì có sanh. Hãy mà nguyện thiết rồi đó, giống như cái tâm mình đã muốn về đó ở, giác ngộ rất sâu rồi, ở đây lẩn quẩn quá, nguy hiểm quá, thì cái tiếng Phật niệm sẽ không mệt, tại niệm sẽ thích lắm. Cái tiếng Phật là nhắc cái tên của Đức Phật, không phải là tiếng suông đâu, mà mình đã muốn về với Ngài cho nên nhắc tên Ngài mình vui lắm. Cho nên là cái nguyện đó là ở trong tim mình đã giác ngộ, gọi là giác ngộ rồi mới có nguyện được. Giác ngộ là con ở đây luân hồi khổ mà nhìn ra toàn tham sân si nó vây con hết rồi, chỉ còn là nhờ cái lực của Đức Phật và con ngày đêm mong mỏi ở gần Ngài như vậy đó, rồi nhắc tên Ngài con quá vui, quá an lạc, cho nên con thường nhắc thường nghe. Đó là thường niệm thường nghe, là lòng của con đó là rõ ràng minh bạch vậy đó, là quyết định là ở Tây Phương với Phật một thời gian để học chánh pháp, nhập vào cái đường giải thoát của chư Phật chư Bồ Tát, rồi sau đó con mới đi khắp mọi nơi. 8 là tin là khi về ở kế bên Phật vãng sanh thì cảnh giới của Tây Phương rất là thù thắng, duyên ở Tây Phương là mạnh mẽ, là duyên rất là dễ để mà giác ngộ. Khi mà vãng sanh á thì là không bao giờ bị thoái chuyển nữa. Ở đây đó là dễ thoái chuyển lắm. Cách ấm chi mê gọi vào thai thì sanh ra sẽ thoái chuyển. Còn ở Tây Phương khi mà ở hoa sen mà sanh ra thì không bao giờ chuyển về cái ba ác đạo, cũng không bao giờ mà có thể làm cái người phàm phu như vậy nữa. Sanh rồi thì được ba ngôi bất thoái, là 32 tướng tốt giống như Phật, thọ dụng như Phật. Phật thọ dụng cái gì mình thọ dụng cái đó. Đó là do lực của Phật hết. Rồi ở trên đó nghe Phật thuyết pháp thì giải ngộ sâu xa, thiền định giải ngộ, chứng đạo là cái chuyện đương nhiên rồi. Còn ở đây chứng đạo là chuyện xa xôi, giống như không có dám nghĩ nữa. Đó là cho nên hãy mà muốn về ở gần Phật thì không bao giờ thoái chuyển. Đó là điều thứ 8, là tin chắc. Điều thứ 9 là vãng sanh một lần thôi sẽ thành Phật. Đó, phải tin như vậy. Đúng là như vậy, kinh văn là như vậy. Thọ mạng của người ở Tây Phương là không có số lượng, không có dùng con số mà tính được. Cũng như mình tính là 100 con số 0 ở đằng sau, hay là 1 tỷ con số 0 là còn có con số để tính. Còn cái này là không có tính được, gọi là vô lượng thọ. Có nghĩa là tuổi thọ của mình giống như hư không, vậy không biết chừng nào mới hết. Đó là vô lượng thọ. Cho nên là cái tuổi thọ như thế mà lại không thói chuyển thì làm sao mà tu không thành. Chẳng vậy còn ở bên cái hội đó toàn là thánh nhân, toàn là đại Bồ Tát chung quanh ở trên Đức Di Đà, lại nghe thuyết pháp thường xuyên, lại không thói chuyển, không biết khổ, không đi đầu thai nữa. Như vậy mà không về sao? Mà muốn về thì nhớ và mong, mong nhớ và niệm. Điều thứ 10 là tất cả là do tâm. Điều này là cứu cánh. Tại chính điều trước là sự nói về cái thực hành. Cái điều thứ 10 là phần lý. Tất cả là do tâm. Tâm của chúng ta có hai nghĩa. Thứ nhất là tâm nó đủ hết tất cả. Đó là nghĩa thứ nhất. Là khi chúng ta chứng đạo rồi, chúng ta thành Bồ Tát, thì chúng ta biết tâm chúng ta có đủ hết. Thần thông diệu dụng đầy đủ hết. Cái gì cũng có. trí tuệ cái gì cũng có, nhưng mà hiện tại khi chưa có chứng đạo thì không thấy được, những xài không được. Tuy nó có mà xài không được, thì phải là cái điều thứ hai, cái nghĩa của tâm là tâm nó tạo ra tất cả. Nó tạo ra bát đạo, nó tạo ra ba cái thiền đạo, nó tạo ra bao nhiêu pháp giải thoát, nó tạo ra tất cả các pháp đều do tâm làm chủ. Cho nên một niệm mà sanh ra liền cảm ứng với 10 pháp giới, có nghĩa là chúng ta ở trong tâm khởi lên một niệm liền có đầu thai trong 10 pháp giới, nên là tâm tạo ra 10 pháp giới. Cho nên nếu người biết tu thì lựa cái để tạo, không để tự nhiên. Nếu tự nhiên thì nó tạo tham sân si, nó tạo là tham liếng ở đây. Còn nếu mình biết tu thì mình lựa cái pháp tối thắng cho nó tạo, là Đức Di Đà, là nhớ Phật, nó mình lựa cho nó, thì như vậy thì hoa sen hóa sanh. Cho nên thường dụng tâm đúng pháp là phải cho nó tạo ra cái pháp giải thoát. Cái pháp giải thoát là nhớ Đức Phật, đó là tâm mình có thể tạo ra để mà gần Đức Phật, đó là tạo ra để cảm ứng đạo giao. Còn nếu không biết tâm tạo đó thì không biết đường tu rồi. Phải biết tâm mình có thể làm được. Bởi vậy tin lời của Phật sâu xa, có nghĩa là tin tự tâm của mình là có thể làm ra các pháp thanh tịnh và các pháp ô nhiễm. Tâm mình là chủ tất cả các pháp, nghiệp cũng từ tâm mà sanh, nghiệp lành, nghiệp dữ cũng từ tâm mà sanh. Mà nghiệp mà tâm đã sanh, nó sanh ở tiền kiếp kìa, chứ không phải tính ở đây. Ở kiếp trước nó làm bao nhiêu nó sanh rồi, kiếp này nó thọ quả báo. Cho nên cái tuổi thọ của mình cũng theo nó. Ngày vui, ngày buồn, đẹp hay là xấu, giàu hay là nghèo cũng là do tâm của kiếp trước nó tạo, mà nó tạo thành cái nhân, kiếp này thành cái quả. Cho nên hiện tại nếu tâm này mà có thể chuyển hết những cái ác nghiệp đó thì tâm này sẽ vãng sanh được. Có nghĩa là hiện tại không cho nó tạo những cái thứ đó nữa, mà cho nó tạo ra Đức Phật, tạo ra cái mong muốn về ở với Phật. Đó là thường niệm, thường tin, thường nguyện, thì tu tịnh nghiệp đầy đủ hết 10 cái điều như thế này thì vãng sanh. Cũng như là lấy cái bằng khoáng mà đưa vào tay rồi, không có kho gì hết, đó là lời của Ngài. Vãng sanh dễ ẹt nói vậy đó. Nó không khó gì hết, tại anh đã đủ 10 cái niềm tin như thế thì vãng sanh không có gì khó khăn. Tổ sư nói vãng sanh dễ tới như thế này, mà phải đủ hết 10 niềm tin. Sự thật 10 niềm tin này ở đây ai cũng tin hết, để mình nhắc thôi chứ ai cũng có, mà không biết cách phát huy. Có nghĩa là cái điều thứ 10 là quan trọng lắm. Tâm mình có thể tạo ra những cái điều khổ để mình thọ những cái quả khổ, tâm mình có thể làm ra những cái điều vui. Nếu như mà theo Phật Bồ Tát thì nó sẽ vui, giống như là bố thí, là đi phóng sanh, là đi nói những cái lời lành thiện cho người ta vui, giúp đời giúp người, toàn là những pháp của Phật làm cho mình vui. Nhưng mà vui đó không bằng giải thoát. Giải thoát là tâm thanh tịnh, là nhớ Đức Phật, đó là tịnh tông đó.